Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay ngày 25 tháng 3.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Phần Lan thăm chính thức nước ta.
Nga truy tố các nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Moscow.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024 để cho ý kiến vào 3 dự án luật, một đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội và một đề nghị xây dựng luật. Theo chương trình phiên họp, chính phủ sẽ thảo luận về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án luật địa chất và khoáng sản, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho phòng tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.
Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 24 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Từ đầu năm 2024, Chính phủ đã tổ chức 2 phiên họp chuyên đề xem xét cho ý kiến đối với 14 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Công tác xây dựng ban hành pháp luật ngày càng được thực hiện bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, đổi mới và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng thời cần có cơ chế chính sách mới để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành lĩnh vực mới nổi.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, qua theo dõi thực tiễn và qua báo cáo của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, hoạt động của Hội đồng Nhân dân ở một số nơi còn có những hạn chế về chất lượng các kỳ họp, chưa có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu, thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung kiến nghị sau giám sát. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tại hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao trên tinh thần xây dựng, nhất là có những đề xuất kiến nghị sát thực góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng trong sáng nay 25 tháng 3, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức nước ta. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm. Trong bầu không khí hữu nghị và chân thành, hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Phần Lan đã trao đổi sâu rộng các biện pháp nhằm đưa quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.
Đây là chuyến thăm đầu tiên ngoài khu vực châu Âu của Chủ tịch Jussi Halla-aho kể từ khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, cho thấy vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa cơ quan nghị viện hai nước. Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ tin cậy giữa hai nước, đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả thực chất, tạo đà mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước, tăng cường và củng cố hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Liên minh nghị viện thế giới.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc bảo đảm và duy trì lực lượng vận tải hàng không sau khi một số hãng hàng không Việt Nam tái cơ cấu, trả máy bay, cắt giảm khai thác một số đường bay. Các hãng hàng không nội địa Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác, bổ sung máy bay, bảo đảm và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè 2024. Đồng thời thực hiện các giải pháp hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển.
Liên quan đến sự cố hệ thống giao dịch trực tuyến của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, ngày hôm nay 25 tháng 3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc tạm thời ngắt kết nối của VN Direct với HNX. Căn cứ trên kết quả khắc phục của VN Direct, HNX sẽ đánh giá và xem xét cho phép kết nối giao dịch trở lại. Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct, vào sáng ngày hôm qua 24 tháng 3, toàn bộ hệ thống của VN Direct bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế, dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của VN Direct bị tạm thời không truy cập được. Đội ngũ công nghệ của VN Direct đã nỗ lực hết sức để khôi phục nhưng do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên sẽ cần thêm thời gian để kết nối.
Vụ việc một khách hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng sau 11 năm thành 8,8 tỷ đồng đã khiến không ít người hoang mang. Một làn sóng hủy thẻ quay lưng với thẻ tín dụng đang diễn ra bởi nỗi lo bỗng một ngày trở thành con nợ, không chỉ riêng tại Eximbank. Theo các chuyên gia, sau sự việc xảy ra tại Eximbank, nhiều ngân hàng khác sẽ bị vạ lây bởi niềm tin của người tiêu dùng vào thẻ tín dụng bị lung lay. Việc phát triển thẻ mới trong thời gian tới cũng không dễ dàng khi mà khách hàng đã có sự đề phòng, cẩn trọng hơn khi chọn sử dụng dịch vụ, sản phẩm ngân hàng và quan trọng hơn cả là khách hàng đã lưu tâm rằng chỉ mở thẻ khi có nhu cầu sử dụng thật sự.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo tổ chức chạy thêm đôi tàu thống nhất SE11, SE12 từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 14 tháng 5, đáp ứng nhu cầu hành khách chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời vẫn áp dụng các chương trình ưu đãi như giảm giá xa ngày đến 30%, khứ hồi tập thể cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Trước đó, ngành đường sắt đã công bố chính sách giảm giá vé mua xa ngày đi tàu từ nay đến ngày 24 tháng 4 và từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc dừng các hoạt động tuyến xe buýt số 10, 14, 18, 44 và 145. Việc dừng các tuyến xe buýt này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Theo đánh giá của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, đây là những tuyến buýt có mức trợ giá cao, hoạt động không hiệu quả. Việc tạm dừng những tuyến này sẽ giúp tiết kiệm ngân sách, quy hoạch lại luồng tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Để không ảnh hưởng nhiều tới đi lại của hành khách, đơn vị này cũng sẽ điều chỉnh các tuyến buýt có lộ trình gần tương tự với tuyến dừng hoạt động.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow, Nga hôm 22 tháng 3, Tòa án quận Basmani ở thủ đô Moscow ngày 24 tháng 3 đã truy tố 4 trong số 11 nghi phạm bị bắt giữ vì hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công này. 4 đối tượng này là những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Vụ án sẽ được điều tra kín để giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho quá trình điều tra. Truyền thông Nga xác định những người này đều là công dân Tajikistan và đang sống ở Nga. Các đối tượng sẽ bị giam giữ cho đến ngày 22 tháng 5 tới và có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. Theo tuyên bố, 3 trong số 4 nghi phạm nêu trên đã nhận tội. Theo luật pháp Nga, cả 4 đối tượng đều có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân.
Theo cập nhật mới nhất từ cơ quan chức năng của Nga, vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng và 182 người khác bị thương. Số nạn nhân thiệt mạng còn có thể tăng. Đến nay, danh tính 62 thi thể đã được xác định. Đối với những nạn nhân còn lại, công tác xét nghiệm ADN đang được tiến hành. Với lo ngại một sự việc nghiêm trọng như vụ khủng bố tại Nga hoàn toàn có thể xảy ra, ở những quốc gia mà nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hiện diện, một số nước trên thế giới đã tăng cường các biện pháp an ninh trong nước. Trong đó, Pháp thông báo sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất. Serbia cũng tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm công cộng, bao gồm các trung tâm thương mại.
Thông tin tình báo trong một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc nhận định tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong 12 tháng gần đây đã tăng cường tuyển dụng tay súng từ các quốc gia Trung Á. Cụ thể, IS đã đẩy mạnh tuyển dụng trong năm ngoái nhằm đến công dân Tajikistan và nhiều quốc gia Trung Á khác. IS đặc biệt quan tâm đến thành viên có nhiều kinh nghiệm của các nhóm khủng bố đã hoạt động từ lâu. Trong 12 tháng qua, nhóm liên kết của IS tại Afghanistan là nhà nước Hồi giáo Khorasan đã tuyển nhiều tay súng từ Jamaat Ansarullah. Theo tờ Guardian Anh, Jamaat Ansarullah là nhóm Hồi giáo cực đoan, đã hoạt động nhiều năm tại Tajikistan nói riêng và Trung Á nói chung.
Ngày 25 tháng 3, Trung Quốc xác nhận đã sơ tán an toàn 24 công dân nước này từ Haiti sang Cộng hòa Dominica. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã kích hoạt cơ chế bảo vệ lãnh sự để bảo hộ công dân trong cuộc khủng hoảng tại Haiti. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo sẽ thuê các chuyến bay đặc biệt cho công dân nước này muốn rời Haiti, trong bối cảnh kết nối hàng không thương mại giữa Haiti và phần còn lại của thế giới bị gián đoạn. Haiti hiện đang chìm trong vòng xoáy bạo lực trong bối cảnh xung đột leo thang giữa chính phủ và các băng nhóm vũ trang tại thủ đô Port-au-Prince kể từ khi Tổng thống nước này Jovenel Moïse bị ám sát năm 2024. tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau khi các băng nhóm tội phạm tấn công nhà tù quốc gia vào ngày 3 tháng 3 vừa qua và giải thoát gần 3.600 tù nhân.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, sen Hồ Tây hay còn gọi là sen Bách Diệp được trồng ở các hồ nhỏ quanh Hồ Tây từ thế kỷ 11. Giống sen này có tới 100 cánh và thường được dùng để ướp trà. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hiện nay diện tích trồng loại sen này đang bị thu hẹp đáng kể.
Để góp phần bảo tồn và tiến tới nhân rộng diện tích trồng loại sen này, mới đây các cơ quan chức năng đã thực hiện dự án nhằm khôi phục loại sen này và gắn với phát triển du lịch tại địa phương.
Do thổ nhưỡng, khí hậu, đặc biệt là nguồn nước Hồ Tây đã tạo nên giống sen quý ở đây. Sen quý vì bông lớn, khi nở to như hai bàn tay, có trăm cánh giữ cho sen một mùi thơm thuần khiết, ngát đượm. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa và ô nhiễm môi trường, nhiều diện tích trồng sen tại đây đã bị mất đi. Bà Lưu Thị Hiền làm nghề trồng sen tại quận Tây Hồ, Hà Nội cho hay.
Chúng tôi làm sen đó là một cái nghề truyền thống của cái xóm này. Nhưng bởi vì làm sao bây giờ nó mai một ly vì cái nước. Cái nguồn nước của tất cả những cái xung quanh trong 2-3 năm nay sen của các cô tự nhiên là thối và nó sẽ không ra được hoa.
Sen là loại cây không dễ trồng, vì vậy để có thể duy trì, người dân tại đây phải thực hiện rất nhiều biện pháp kết hợp. Tuy nhiên, sản lượng đem lại vẫn không đủ để sản xuất lớn. Trước tình trạng này, mới đây Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại Tây Hồ, Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, bước đầu các hộ dân sẽ được cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sen Hồ Tây. Các chuyên gia cây trồng sẽ cùng đồng hành với người dân trong suốt quá trình sen phát triển.
Những người mà tiếp nhận cái hồ này phải bơm hết nước ra để chúng tôi xử lý nước, xử lý nguồn đất. Thứ hai là phải khống chế cái nguồn nước, nước bẩn vào đầm nào có thể ngăn cách được các cái ô thành các ô. Thì chúng tôi sẽ khuyến cáo cho người dân ngăn cách ra, đắp thành cái ô riêng ra để mà sau này khi mà sen nó mọc lên cái chỗ nào mình bị bệnh ấy, thì mình khống chế nó dễ hơn.
Ông Trần Gia Hùng, trưởng phòng kinh tế quận Tây Hồ Hà Nội cho biết, quận Tây Hồ có 18 hồ nhỏ chung quanh Hồ Tây, trong đó có khoảng 20,5 hecta diện tích mặt nước có thể trồng sen. Năm 2024, quận Tây Hồ sẽ thí điểm trồng sen trên 7,5 hecta. 13 hectare còn lại sẽ được triển khai trong những năm tiếp theo.
Nếu như năm 2024 mà thành công thì chúng tôi đang trình cái đề án tổng thể về xử lý tất cả những nội dung liên quan đến môi trường, đến hạ tầng, đến nguồn nước và giống vốn để phục vụ cho việc trở lại phát triển vùng sen của Bách Diệp của quận Tây Hồ chúng tôi.
Sen Hồ Tây đã được công nhận sở hữu trí tuệ. Đây là loại sen đặc biệt, không nơi nào có được. Việc khôi phục sen không chỉ có giá trị bảo tồn loại sen quý mà còn góp phần vào các dự án phát triển du lịch, tạo đặc trưng cho quận Tây Hồ cũng như du khách mỗi dịp ghé thăm thủ đô.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.